Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào quý vị và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 6 do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên, mời các bạn và quý thính giả cùng tìm hiểu về giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên. Đầu tháng 6 vừa qua, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia mang chủ đề Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội khu vực Bắc Bộ, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Tại hội thảo, nhiều bài tham luận quan trọng đã được các chuyên gia trình bày như viễn cảnh công nghiệp ô tô thế giới và thực trạng ở Việt Nam, cơ hội và thách thức của kỹ sư ô tô trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực trạng và giải pháp đào tạo nghề công nghiệp ô tô trong xu thế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, tiếng Nhật và cơ hội việc làm của kỹ sư ô tô tại Nhật Bản. Cũng tại hội thảo, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp ô tô đã tổ chức trưng bày giới thiệu nhiều mặt hàng như ô tô, động cơ, thiết bị máy móc.
Mới đây, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên và nhà trường tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống và vận động đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia phòng chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Các nội dung được tuyên truyền chủ yếu là chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, cách nhận diện các tà đạo, tổ chức tự xưng tôn giáo, vận động đoàn viên thanh niên, sinh viên không nghe, không tin, không theo các tà đạo, tổ chức tự xưng, đạo đức lối sống, các vấn đề về tâm lý, tình cảm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và truyền thống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, sinh viên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tính sáng tạo, xung kích, làm chủ khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên, năm 2018, tỉnh đoàn Thái Nguyên tiếp tục tổ chức cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo trẻ, vượt qua trên 30 đề tài thuộc 7 nhóm ngành, đề tài nghiên cứu, thiết kế mô hình giường bệnh đa chức năng. Nhóm nghiên cứu khoa điện tử, truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã đạt giải nhất. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên tháng này, mời các bạn sinh viên và quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của họ về giải thưởng qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm với sinh viên Phùng Thị Lan, trưởng nhóm nghiên cứu đề tài.
Chào Lan, cảm ơn em và chúc mừng em cùng các thành viên trong nhóm đã đạt giải nhất tại cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Được biết, em và các thành viên trong nhóm học chung một lớp và đã tham gia giải thưởng này ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Vậy thì giải thưởng Sáng tạo trẻ có cái sức hút gì khiến em và các thành viên trong nhóm lại muốn thử sức và chinh phục đến vậy?
Năm nhất em đã từng tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ 2018, nhưng có lẽ là kiến thức của sinh viên năm nhất chưa đủ để em có thể đem lại giải thưởng cho mình. Em thấy đây là cuộc thi đem lại cho em cũng như là các thí sinh khác nhiều kiến thức hơn, được học hỏi, được các thầy cô chỉ dạy, mở mang tầm nhìn về lĩnh vực khoa học. Đặc biệt là em và các thí sinh khác có thể đưa ra ý tưởng của mình và được công nhận.
Vậy thì lần thứ hai đến với giải thưởng này, các em đã lựa chọn cái đề tài gì để dự thi và vì sao?
Đến với cuộc thi này, nhóm em gồm có 7 thành viên và em là nhóm trưởng. Các thành viên đều học cùng một lớp và đến từ khoa điện tử truyền thông. Nhóm em đã lựa chọn đề tài thiết kế mô hình giường bệnh đa chức năng. Lý do mà nhóm chọn đề tài này là xuất phát từ môi trường thực tế. Trong bệnh viện hiện nay, việc chăm sóc các bệnh nhân ngày càng vất vả, nhất là những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, gãy chân, phụ sản sau sinh, bại liệt, khó khăn trong mọi cử động, nhất là đối với những bệnh nhân bị bại liệt. Các nhân viên y tế thường phải xoay chuyển các tư thế cho bệnh nhân để họ không nằm quá lâu vì nằm lâu sẽ gây ra vết lở loét trên da thịt. Tuy nhiên thì công việc này không hề đơn giản. Không phải lúc nào cũng có đủ nhân viên để làm công việc thay đổi tư thế như thế này. Chính vì vậy thì nhóm em đã đề xuất đề tài thiết kế mô hình giường bệnh đa chức năng cho bệnh nhân.
Trước khi có thông báo về cuộc thi này thì nhóm em đã triển khai đề tài trước đó. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhóm em đã hoàn thành mô hình vào tháng 12. Đến khi nhận được thông báo về cuộc thi, nhóm em bắt đầu viết báo cáo và kiểm tra lại mô hình một cách trơn tru nhất.
Trong quá trình thực hiện thì nhóm em cũng gặp vài khó khăn. Thứ nhất đó là về kinh phí, thứ hai là về kinh nghiệm, chúng em chưa có nhiều. Thứ ba đó là thỉnh thoảng thì vẫn còn sự không hiểu ý nhau giữa các thành viên. Tuy nhiên là nhóm em đã khắc phục được những khó khăn trên và đưa ra kết quả như hiện tại.
Vượt qua rất nhiều đối thủ, em và các thành viên trong nhóm đã xuất sắc đạt giải nhất của cuộc thi năm nay. Em nghĩ sao về giải thưởng này?
Năm nhất em tham gia cuộc thi chưa được giải, em cảm thấy hơi hụt hẫng. Nên khi được biết là cuộc thi năm nay nhóm em là một trong những nhóm thí sinh đạt giải cao nhất, em vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy xứng đáng với công sức mà nhóm đã bỏ ra. Không chỉ bản thân em mà các thành viên trong nhóm cũng cảm thấy điều này. Giải thưởng này giúp em và các thành viên trong nhóm tự tin vào ý tưởng của mình và sẽ có niềm tin để đưa ra những ý tưởng mới.
Để có thể đạt được giải thưởng này thì trong suốt thời gian thực hiện đề tài, nhóm của em đã sắp xếp thời gian như thế nào để đảm bảo việc học và làm đề tài? Và trong quá trình thực hiện thì các em đã nhận được sự giúp đỡ từ phía nhà trường, thầy cô như thế nào?
Trong quá trình thực hiện đề tài thì chúng em vừa học tập ở trên lớp, vừa tranh thủ thời gian được nghỉ học để cùng nhau làm đề tài. Đề tài này thì chúng em đã được nhận sự hỗ trợ từ thầy Nguyễn Thanh Tùng. Thầy đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình để nhóm em có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.
Vậy với đề tài đã nghiên cứu và đạt giải nhất tại cuộc thi thì em nghĩ sao về tính khả thi và ứng dụng thực tiễn của đề tài này? Và qua những cái cuộc thi như thế này thì sẽ giúp em như thế nào trong việc phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường?
Em thấy tính khả thi và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn rất là cao, bởi vì nó phục vụ chính cho bệnh nhân và làm giảm nhân lực trong việc chăm sóc bệnh nhân. Với việc nghiên cứu các đề tài như thế này thì sẽ giúp em có thêm kiến thức, hiểu biết về các sản phẩm khoa học và nó có thể giúp em sẽ có một công việc tốt trong tương lai.
Xin được cảm ơn em.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 6, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm thực hiện. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tháng sau.